Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 4 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan trung ương.
Bộ Y tế dự kiến cấp hộ chiếu vaccine từ ngày 15 tháng 4.
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở Hà Nội đi học lại từ ngày 6 tháng 4.
Mỹ tăng nhập khẩu dầu mỏ của Nga lên mức 100.000 thùng mỗi ngày.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 15 năm Đảng bộ khối các cơ quan trung ương diễn ra vào sáng nay 4 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng bộ khối các cơ quan trung ương là một đảng bộ rất lớn, rất đặc thù, có vai trò, vị trí quan trọng, có các đảng bộ chi bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của trung ương, tập trung nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp, chuyên gia hàng đầu của đất nước về mọi lĩnh vực. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cho đảng bộ. Trong đó, đầu tiên là tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng.
Cũng trong sáng nay ngày 4 tháng 4 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng nêu rõ tình hình quý 1 vừa qua đã cho thấy chúng ta đã dự báo tương đối sát với tình hình, với nhận định tình hình sẽ có thuận lợi cơ hội, khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi. Do vậy, Thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ thảo luận, đánh giá tình hình sâu sắc, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tập trung thực hiện nhằm khắc phục được những tồn tại, hạn chế, ứng phó với những vấn đề mới phát sinh và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng có hiệu quả cao nhất.
Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 30 quận huyện tại thành phố đi học trực tiếp từ ngày 6 tháng 4. Theo đó, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tiếp có thể học 2 buổi trên ngày và ăn bán trú, tùy theo kế hoạch của trường và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà. Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch diễn tập và xử lý ghi nhận F0 tại trường, vệ sinh và khử khuẩn trước và sau buổi học.
Đến nay, các hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho người dân. Các cơ sở tiêm chủng trên cả nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 năm 2022, để Bộ Y tế tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân, dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2022. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine và quán triệt việc bổ sung xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 4 tại Hà Nội.
Trong văn bản mới phát đi, Bộ Tài chính đã có phản hồi trước đề nghị miễn giảm 100% thuế bảo vệ môi trường cho các hãng hàng không trong năm 2022. Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn nhưng vẫn phải bảo đảm nhiều nhiệm vụ chi quan trọng, chiến lược như chi cho công tác bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, công tác phòng chống dịch thì các doanh nghiệp cũng cần có sự chia sẻ nhất định với nhà nước. Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 2 nghị quyết quy định giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.
Trong 3 tháng đầu năm 2022, thị trường vật liệu xây dựng ghi nhận nhiều loại tăng giá chóng mặt, trong đó phổ biến như sắt, thép, xi măng, cát xây dựng đã tăng giá khoảng 10-20% so với thời điểm cuối năm 2021. Riêng giá thép tăng gấp 7 lần, xi măng đã tăng 100.000 đồng một tấn tùy thương hiệu, gạch xây dựng tăng khoảng 10%, gạch ốp trang trí tăng từ 10-15%, cát tăng 10.000 đồng một mét khối so với đầu năm.
Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận 32 vị trí sạt lở tại 7 quận huyện. Trong 32 vị trí sạt lở có 12 vị trí đặc biệt nguy hiểm và 20 vị trí nguy hiểm. Hiện 25 trên 32 vị trí sạt lở đã được lập dự án xây dựng kè. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương có vị trí sạt lở thông báo, cảnh báo cho nhân dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở biết để chủ động phòng tránh và di dời.
Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương. Tính đến 11 giờ ngày 4 tháng 4, mưa lũ đã làm 3 người chết và 1 người mất tích. Tại Phú Yên, gần 3.000 lồng bè bị thiệt hại, 262 ghe thuyền bị chìm. Ngoài ra, mưa lũ còn làm hơn 104.000 hecta lúa hoa màu bị ngập và thiệt hại tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Sạt lở một số tuyến đường giao thông địa phương tại các tỉnh thành phố Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.
Do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông và không khí lạnh, khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và phía đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa dự báo từ nay đến hết ngày mai ở Thừa Thiên Huế khoảng 30-60mm, các tỉnh thành Đà Nẵng, Bình Định và phía đông Tây Nguyên là 40-100mm, có nơi trên 150mm. Còn tại Phú Yên, Khánh Hòa, thời gian mưa dài hơn, với tổng lượng mưa cũng lớn hơn các nơi khác, cụ thể là từ 80-150mm, có nơi trên 180mm. Mưa lần này không bằng đợt mưa cuối tuần trước, nhưng trên nền đất đá đã suy yếu, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất trên vùng núi vẫn rất cao.
Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định đưa lễ hội truyền thống lễ hội KT của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. KT là lễ hội dân gian có từ lâu đời và đặc sắc nhất của người Chăm, theo đạo Bà La Môn ở Bình Thuận, với ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị thần và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, lứa đôi hòa hợp, con người và vạn vật sinh sôi nảy nở. Vào lễ hội KT, không chỉ người Chăm ở Bình Thuận mà người Chăm sinh sống làm việc ở khắp mọi nơi đều trở về đoàn tụ và quây quần cùng gia đình, bạn bè và người thân.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, chính phủ Hàn Quốc vừa thông báo Việt Nam không nằm trong danh sách các quốc gia cần tăng cường kiểm dịch. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 4, lao động Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc được tiếp tục áp dụng các quy định về miễn cách ly y tế trong thời gian 7 ngày nếu đã tiêm đủ số liều cơ bản vaccine phòng chống COVID-19. Không chỉ miễn cách ly y tế đối với lao động mới sang làm việc, Hàn Quốc còn gia hạn hợp đồng cho lao động đang làm việc để tiếp tục ở lại Hàn Quốc. Theo đó, lao động bắt đầu hết hạn hợp đồng từ ngày 13 tháng 4 sẽ được tự động gia hạn hợp đồng.
Chiến dịch xét nghiệm PCR toàn bộ 25 triệu dân đã được chính quyền thành phố Thượng Hải Trung Quốc bắt đầu vào ngày hôm nay, mùng 4 tháng 4, nhằm kiểm soát làn sóng lây nhiễm mạnh nhất tại đây kể từ đầu đại dịch COVID-19. Trước đó, chính quyền Thượng Hải cũng đã yêu cầu toàn bộ người dân tự xét nghiệm nhanh tại nhà trước khi được test PCR. Chiến lược chống dịch đã được Thượng Hải đưa vào thực hiện sau chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan, trong đó bà kêu gọi tổ chức xét nghiệm trên diện rộng nhanh chóng và hiệu quả.
Một người đàn ông 60 tuổi tại Đức đã tìm cách để được tiêm vaccine phòng COVID-19 nhiều lần với mục đích lấy chứng nhận tiêm phòng mang đi bán lại kiếm tiền. Theo hãng tin DPA Đức, người đàn ông giữ kín danh tính, đến từ thành phố Magdeburg đã tiêm tới 90 liều vaccine tại các trung tâm tiêm phòng ở bang Saxony, miền đông nước này. Người này đã thực hiện hành vi chót lọt trong nhiều tháng trước khi bị cảnh sát phát hiện gần đây. Nghi phạm không bị bắt giữ nhưng đang bị điều tra vì phát tán thẻ chứng nhận tiêm phòng bất hợp pháp và làm giả giấy tờ.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS của Mỹ, Tổng thống Ukraine cho biết Nga và Ukraine đang tiến rất gần đến mục tiêu đạt được các thỏa thuận. Ông lưu ý rằng việc phê chuẩn các thỏa thuận tiềm tàng sẽ diễn ra ở cấp lãnh đạo hai nước. Đề cập đến nội dung đề xuất của các thỏa thuận, Tổng thống Ukraine cho biết Ukraine sẽ áp dụng quy chế trung lập, phi hạt nhân hóa, không liên minh. Nhưng đồng thời, Ukraine sẽ có tư cách thành viên Liên minh châu Âu. Trong khi đó, trưởng phái đoàn đàm phán Nga cho biết sự thảo thỏa thuận giữa Moscow và Kiev vẫn chưa sẵn sàng để đệ trình lên cuộc gặp thượng đỉnh.
Phó thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga cho biết Mỹ trong tuần qua đã tăng 43% lượng nhập khẩu dầu mỏ từ Nga lên mức 100.000 thùng một ngày. Ông cũng cho biết Washington đã cho phép các công ty Mỹ nhập khẩu phân bón hóa học từ Nga, công nhận đây là mặt hàng thiết yếu. Trong khi đó, Nhà Trắng lại không muốn các nước châu Âu thực hiện chính sách tương tự. Theo ước tính của Bloomberg, Nga có thể thu về 321 tỷ đô la Mỹ từ việc bán các sản phẩm dầu khí trong năm 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sau khi triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây một doanh nghiệp đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và được chấp nhận với nội dung vận hành thí điểm dự án xe đạp đô thị.
Nội dung này đã thu hút sự quan tâm của dư luận về một loại hình vận tải công cộng xanh, bảo vệ môi trường.
Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, chị Nguyễn Thị Hoa tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã có thể truy cập vào app thuê xe đạp công cộng, tiến hành thanh toán và sau đó có thể lấy xe để sử dụng một cách dễ dàng.
Các việc thao tác về cài đặt hay là việc đăng ký để đi xe thì khá là thuận tiện, cũng dễ dàng và thao tác cũng khá là nhanh.
Theo dự thảo đề án xe đạp đô thị của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dự kiến trong năm 2022 sẽ đầu tư khoảng 1.000 xe đạp công cộng, bố trí 82 điểm tại 6 quận nội thành. Tuy nhiên, một số người như bà Đỗ Khánh Phượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội lại lo ngại về tính lâu dài của dự án.
Mà để duy trì được lâu dài thì mình nghĩ là cái việc là ví dụ như là bảo dưỡng chẳng hạn định kỳ thì nên thường xuyên để mà tránh cái việc là sẽ phải bị bỏ không ở đấy, không có ai dùng tới, rất là lãng phí.
Theo ông Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông, hiện nay người dân ngày càng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, có ý thức hơn trong việc sử dụng phương tiện công cộng. Thế nhưng sự kết nối giữa các phương tiện trong hệ thống giao thông công cộng còn rời rạc. Nếu không có sự liên kết thì sẽ rất khó để người dân sử dụng lâu dài.
Chúng ta tiếp tục phát triển mạnh cái hạ tầng. Hạ tầng các cái đường vành đai phải làm nhanh lên. Thế rồi là các cái tuyến đường phải mở rộng ra và càng sớm càng tốt, tạo ra các cái làn đường riêng cho xe đạp. Thứ hai là giao thông công cộng phải phát triển mạnh mẽ hơn. Vì là các nhà ga, ga đường sắt, nhà ga metro, rồi các nhà ga của xe buýt, nếu đó là những cái nơi mà cần cái nối kết, cần cái trung chuyển.
Dự kiến chi phí cho mỗi lượt 30 phút là 5.000 đồng đối với xe đạp và 10.000 đồng đối với xe đạp điện. Đây được đánh giá là mức giá hợp lý và thu hút người sử dụng. Tuy nhiên, cùng với mức giá và sự thuận tiện thì những chiếc xe này khi đi vào sử dụng cũng cần được thường xuyên kiểm tra chất lượng. Như vậy mới có thể giữ chân người sử dụng lâu dài dịch vụ này.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.